Thưa quý thính giả, quý vị đang đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần vào mỗi sáng thứ bảy với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và người cùng điều hành chung với trong chương trình ngày hôm nay là Nguyên Hoàng, Nam Phương và Quỳnh Lan. Đặc biệt hôm nay thì chúng tôi có một vị khách mà chúng tôi mời, đó là bác sĩ Brian Bird. Và ông hiện đang ứng cử trong cái chức vụ thị trưởng của thành phố Forward của Texas. Trước hết thì xin được chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, Nguyên Hoàng và Nam Phương. Xin được trở lại với Nam Phương.
Dạ vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền, đó là Dallas và Houston. Welcome to Radio Saigon, Dallas and Houston. We are very happy to have our special guest today, Dr. Brian Bird. In the Economy Show with Dr. Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Yes, yes. Good morning. Indeed, it is my privilege and honor to have on our program Dr. Brian Bird, a physician, entrepreneur, and a leading Republican candidate for our next mayor, to be our next mayor of the city of Fort Worth. In a pandemic and recovering economy, his background leadership are needed for our great city of Fort Worth. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi phỏng vấn ông bác sĩ Brian Bird. Ông là một người gọi là kinh doanh rất là giỏi, từng là bác sĩ và hiện ông đang ứng cử vào thị trưởng của thành phố. Brian, Dr. Bird, you're talking to a captive 100,000 plus Vietnamese American in the Dallas-Fort Worth area and some 200,000 Vietnamese American in the Houston area. Our radio program has served the community for 20 consecutive years. Please say hello and introduce yourself. Kính mời bác sĩ Brian tự giới thiệu về background của mình. Please go ahead, Dr. Bird.
Well, thank you, Locke. Thank you so much for letting me be on the show this morning and talk about Fort Worth and North Texas and talk about business. I'm very excited to be here. So, good morning to everyone who is tuning in. I'll chat just a little bit about my background, and then we'll talk some business stuff, I hope. Is that the plan?
Yes, absolutely. Please go ahead.
Yeah. Well, just real quickly, I grew up here in Fort Worth. I'm trained as a family medicine physician, but I built hospice companies because I love hospice care so much, and I sold those companies a number of years ago, and that's given me the financial freedom to be an elected official, and since 2017, I have been the District 3 City Councilman here in Fort Worth.
Yes, bác sĩ Bird là một bác sĩ rất là thành danh trong thành phố. Ông sinh trưởng ở thành phố Fort Worth, và ông hành nghề về bác sĩ gia đình, và ông đã thành lập rất nhiều hệ thống hospice, và ông đã bành trướng những hệ thống này và ông đã bán nhượng đi cho người khác, cho nên điều này đã cho ông cái khả năng tài chính và trở thành city councilman cho thành phố Fort Worth. Bây giờ ông ứng cử cho vai trò là thị trưởng của thành phố. Please go ahead, Brian.
Yeah, you know, it wasn't long after I was elected that the newspaper reported on the terrible situation in the Las Vegas Trail area in Fort Worth, and high crime and human trafficking and drug dealing and gangs and so on and so forth. And we saw that terrible situation and went to work. We involved the private sector in particular to help us solve that problem. And here we are 4 years later. We have the first ever community center, first ever Boys and Girls Club. We're doing food distribution twice a week. We doubled the bus service so that people can get to work and get to jobs and earn money. And we've recruited some apartment ownership in there to increase the overall management of the apartment complexes in there. Sort of moving from a model where they were just trying to stay ahead of code compliance to a model of ownership where they're investing back into the community and trying to improve people's lives, and it's working.
That is beautiful. Let me translate a little bit. Khi ông trở thành councilman của thành phố Fort Worth, vùng Las Vegas Trail là một cái vùng rất là nguy hiểm, gọi là án mạng và gọi là một vùng không an toàn để cho dân cư ở. Khi trở thành councilman, ông đã thành công kêu gọi giới đầu tư và giới tư nhân trong môi trường của business đầu tư vào. Và từ đó ông đã lập rất nhiều trung tâm sinh hoạt cho cộng đồng, những trung tâm cho trẻ phụ nữ và nam phụ nữ, những trung tâm phân phát thực phẩm, làm tăng đi cái hệ thống xe bus và hệ thống những ấp bạc măng này nọ đã được tối tân hóa. Có nghĩa rằng khu này thay vì là một cái chỗ ở không được, ông không phải là chỉ dùng khả năng của chính quyền mà là kêu gọi giới tư nhân đầu tư vào và trở thành khu này là một khu gương mẫu. Go ahead, Brian. The next question, unless you have some other, feel free to outline some other achievement, but I'd like to go to the next question as well. Can you share your assessment of the impact of the pandemic to the economy of the state of Texas and what the government can do, the city government can do, to improve vaccination and to revitalize the economy? Feel free to elaborate on some of your past achievement as a city councilman as well.
Well, thanks for that. The pandemic has just been devastating to small business all across our country, and we in Fort Worth and North Texas have not been spared from the shutdowns, and we've lost so many of our small businesses, particularly in restaurants and hospitality. We've seen so many people get laid off. We've seen the need for food distribution increase because some of the lower wage workers have lost their jobs or have gone from full-time to part-time. It has been an all-hands-on-deck response to it from the city, from the county, from other businesses to try to help people along here. And I've seen it up close because, you know, as an entrepreneur, I know how difficult it is to start business and to run business even when there's not a pandemic going on.
Right.
I was talking to a friend of mine who owns a shoe store, and he's just having a hard time getting people to even come to work because their kids are not in school and they have to stay home with their kids. And because some of the CARES Act funding is paying their employees more to stay home than to come to work.
Great. Let's pause a second so I can do a fresh translation.
Yeah.
Kính thưa quý vị, tôi hỏi ông là với cái nhìn của một người là bác sĩ, là một người là nhân viên chính quyền, thì cái nhận định của ông về cái tệ trạng của pandemic COVID này ảnh hưởng đến kinh tế của vùng Texas như thế nào, và ông có thể làm như thế nào để gia tăng chủng ngừa vaccination và làm khôi phục lại nền kinh tế. Sở dĩ tôi hỏi điều này đó, thưa quý vị, là tôi có một cái quan niệm rằng chính phủ không phải chỉ là vai trò chính phủ. Hai người mà đã làm đưa gọi là nhân gia, những người business, những người làm ăn thành công đi vào chính quyền để giúp chính quyền đó, là đầu tiên là Tổng thống Clinton. Tổng thống Clinton đã là một tổng thống lần đầu tiên kêu gọi giới tư nhân đi toàn cầu để kêu gọi đem business về bước Hoa Kỳ. Và Tổng thống Trump là một tổng thống rất là tích cực về điều này. Thì tôi muốn hỏi ông là với vai trò đó thì ông nhìn như thế nào? Thì ông nói rằng thành phố Fort Worth đã bị khó khăn rất nhiều khi vì đóng cửa, vì đóng băng, vì ông là một người kinh doanh trong quá khứ thì ông cũng biết rằng rất khó để làm một cái tiểu thương mà muốn tồn tại không có pandemic cũng đã khó rồi, huống chi là trong cái thời gian này những cái business về quán ăn, về những hotel hay là tất cả đều là gặp khó khăn hết. Cho nên ông có nhiều cái vai trò mà ông sẽ nói rằng vai trò của chính phủ có thể sẽ giúp ích business trong cái thời gian gượng lại sau pandemic khi bắt đầu đã được kiềm chế sơ sơ. So Brian, can you go on and elaborate on what your view is the role of city government can do to help business? I am a proponent that, you know, government can do a lot. You know, I expressed to the viewer that the two presidents that have really pioneered the trend to bring business into the community, it started with President Clinton and really championed by President Trump, who has gathered CEO, business entrepreneur, and get them involved into bringing business to back to the United States or to the local community. So what is your view on that, you know, that type of program?
You know, we are leaning more and more on what are called incubators and accelerators here in the city of Fort Worth. We have one incubator in Fort Worth that I know of. It's at the UNT Health Science Center, and they've invited a number of companies, entrepreneurs that are just getting started, to come in and for free use their lab equipment and their lab space. And just over the last 7 or 8 years, we've birthed four really great kind of techie, kind of med techie companies out of this incubator. One of the companies sold for $400 million. It was a tremendous success. What's interesting is that the power of the incubator model comes in because you get entrepreneurs around other entrepreneurs, right? And we stimulate each other. We help each other think of new ideas and new ways of solving problems. And we help each other find staff and talent that can come in and handle our computer coding or handle our marketing or handle our social media advertising. And it is a model that's been working all over the world, but we're just starting to get around to it here in Fort Worth.
Great. Bác sĩ Feinberg, ông tin rằng đó một cái mô hình kinh tế đó là một cái mô hình mà có thể được tạo dựng hoặc là trong cái môi trường của nhất là trường hợp này là trường hợp UNT, University of North Texas, ở họ tạo ra cái khung cảnh, cái mô hình để cho những cái ý tưởng, những người khám phá có những ý tưởng mới được tạo ra và kêu gọi giới đầu tư vào. Và từ vậy ông rất là ngưỡng mộ cái chương trình của Đại học UNT Texas, North Texas, đã làm cho bao nhiêu người sinh viên hay những người trẻ muốn đưa cái kinh tế mới hay là một ý nghĩa mới về một cái đầu tư mới, đã có nhiều cái chương trình đã được thành công, và những cái thí nghiệm này cuối cùng đã được bán đi với cái trị giá là trên 400 triệu đô la và nhiều nữa về địa hạt kỹ thuật và kinh tế. Những mô hình này là những mô hình mà ông nghĩ rằng ở Fort Worth chưa được thành hình. But I like that idea. As an MBA professor and as a CFO of a technology company, I really like that idea. It all started with the idea. It started out with, you know, due diligence, and it started out with, you know, funding from prospective investor and things like that. That's how program gets started. Go on about that incubator idea that Dr. Bird, about how you think that will revitalize the economy of Fort Worth.
Well, you know, one of the challenges that we have in Fort Worth is that we've been hit by COVID, as we said. The other challenge is that we've been growing so fast with residential growth, but the commercial growth has not kept up with that growth. A lot of people are saying, well, we have to recruit more big companies here into our city. And I think that's true, and the mayor needs to play a key role in company recruitment to Fort Worth. However, I think our real hope is in speaking into the entrepreneurs that are already here in Fort Worth and that are already doing great work for us. And the next mayor's just needs to be an entrepreneur. Just needs to be an entrepreneur so that the mayor can speak into that community, bring together more incubators. We have one incubator. We need 9 incubators for a city our size. And the mayor can play a tremendous role shining a light on this and promoting it and bringing all the different parties together to make these happen.
Great. Kính thưa quý vị, tôi hỏi ông những cái ý nghĩa của ông. Thưa quý vị, đây là những cái vai trò mà thị trưởng có thể làm, không phải là cho Fort Worth mà cho Houston, cho tất cả thành phố ở trên Hoa Kỳ. Vai trò của chính phủ không phải chỉ là làm những cái vấn đề hành chính hay này nọ của chính phủ mà là gọi là kích thích kinh tế và trợ giúp kinh tế, thì ông nói rằng cái mô hình của UNT là mô hình kinh tế tạo nên để cho những cái ý tưởng được nảy nở đó. Ông nghĩ rằng hiện tại chỉ có UNT là một cái mô hình đang thành công ở Fort Worth. Ông muốn rằng ở thành phố, mỗi thành phố nào cũng vậy trên Hoa Kỳ, nhất là Fort Worth, cần phải 9-10 cái mô hình như vậy để kêu gọi những nhà đầu tư đến. Có thể đó là một mô hình trong cộng đồng Việt Nam, có những cái ý tưởng thành lập một cái thành phố nào đó, một khu du lịch nào đó, một khu văn hóa nào đó, hay là một cái ý niệm về technology này nọ để đầu tư và từ đó trưởng thành. I just translated what you just said there, and well, what about vaccination, Dr. Bird? Where are we on vaccination, and what needs to be done? As you know, vaccination, this is only the beginning, right?
That's right.
A year from now, there'll be another vaccination. And that's not even included the variant. So what do you think, the vaccination, where are we heading on the vaccination and what we need to do to stay ahead of the curve?
Yeah, well, I can tell you it's a great question. As a physician, I'm a believer in vaccinations. They have saved millions of lives over the course of the history of vaccinations in general. I'm also a believer in the Pfizer and the Moderna vaccine, which are working very well, and thus far have a terrific safety profile and history. What we've done here in Fort Worth and Tarrant County is we have set up enough distribution centers and capacity where we could handle, you know, something like 50,000 doses a week if those doses came to us. Unfortunately, we're only receiving anywhere between 9,000 and about 20,000 doses a week, we would like to see a lot more than that. What I've read, probably just like everybody else, is that even with the Johnson & Johnson vaccine being put on hold, the manufacturing for Pfizer and Moderna will still be high enough to get everybody vaccinated by this summer.
Beautiful. Thưa quý vị, tôi hỏi ông là một cương vị là một bác sĩ, thì ông nghĩ như thế nào cái chương trình chủng ngừa COVID-19 hiện tại đang ở đâu, sẽ đi về đâu và cần phải làm những gì? Thì ông nói rằng ông tin tưởng rằng yêu và kêu gọi chúng ta hãy tất cả hãy đi chủng ngừa là tại vì những cái chủng ngừa của Moderna và Johnson, không phải là Moderna mà Pfizer, hiện tại rất là thành công vô cùng. Và ngay cả Johnson & Johnson sau một thời gian gián đoạn khi trở lại cũng sẽ rất là an toàn. Ông hy vọng rằng thành phố Fort Worth sẽ an toàn hơn vì hiện tại cái mức độ chuẩn ngừa hiện tại là từ 9.000 cho đến 20.000 mỗi một tuần. Nhưng mà khả năng của thành phố là khoảng 50.000 mỗi tuần. Có nghĩa rằng nếu mà Pfizer và Moderna và sau này Johnson & Johnson hay một cái vaccine nào khác đó, Fort Worth có thể gia tăng chủng ngừa cái cường độ đó lên gấp đôi gấp ba lần cái mức hiện tại. Ông tin rằng những cái chủng ngừa này sẽ phải tiếp diễn trong đường dài để bảo vệ và mở lại nền kinh tế. Thank you very much. Moving on to the next question, Dr. Bird. As you know, COVID-19 has hit hard small business. The Vietnamese community has a lot of small business. Do you believe local government can play a role in addition to, you know, the PPP programs, the relief fund, the economic stimulus package from the federal program? What is it that the city government can do to help the small business, especially the Vietnamese community? A brief translation. Tôi hỏi bác sĩ Brian Bird rằng hiện tại COVID-19 đã ảnh hưởng, như quý vị biết, tiểu thương của chúng ta rất nhiều và cộng đồng Á Đông chúng ta, nhất là cộng đồng Việt Nam, tiểu thương rất nhiều và cái vai trò tiểu thương rất là chính yếu trong nền kinh tế. Ngoại trừ những cái chương trình giúp đỡ của chính phủ liên bang, những cái chương trình như là stimulus package hay là PPP fund, thì chính quyền địa phương là thị trưởng cần phải làm những gì để giúp kinh tế địa phương. Go ahead, Dr. Bird.
you know, one of the challenges we have here in Fort Worth is that a lot of our young, talented folks of all colors move away to get educated, but they don't move back to Fort Worth, particularly communities of color. And it's creating a resource drain on our city, right? Because these are our talented young people, and they're going to other cities. Well, if they did move back to Fort Worth, then they would be our entrepreneurs and our bankers and our physicians and our attorneys. They'd start our nonprofits, on and on and on. We're just now putting some strategies in place to address that, and I'm happy to talk about one here in just a second, but I'll pause here for interpretation.
Sure. Xin thưa quý vị, ông bác sĩ Brian Burke nói rằng thành phố Fort Worth có rất nhiều nhân tài. Những sinh viên trẻ khi thành công, thành tài, đôi khi một số họ đi ra thành phố khác và họ ở thành phố khác, họ không trở về Fort Worth. Đó là một cái điểm mà ông nói rằng vai trò của chính phủ dưới cương vị là thị trưởng thì cần phải chiêu dụ những nhân tài này, thay vì xuất cản nhân tài qua thành phố khác hay đi qua một xứ khác thì phải nhập cản. Tôi dùng cái chữ nhập cản với cái cách là như là hàng hóa, nhưng mà thực đây là nhân tài, đưa về thành phố trở lại những nhân tài mà đã được tạo ra và sinh sôi nảy nở ở thành phố, trở về thành phố để kích thích nền kinh tế. So, Dr. Burke, you're saying that Fort Worth is a net exporter of talent. Is that right?
Yeah. Yeah. Well,
okay.
You know, it's probably something like that. And while we want to help people around us, we also have to take care of our city. What we have found with our young talent in minority communities is that they need access to markets. And they need access to capital, and they need access to knowledge and training. It's my personal opinion that elected leadership, and particularly white business leadership, should be intentional about making these connections happen. And that's why we set up a mentoring program called TCL Lead. It kicked off in February. We have our first cohort of mentees in there. They're all people of color. They're in their 20s. They're trying to build business, and we've connected them with mentors in the business district to share with them those exact things, you know, contacts, network, how to find funding, and then how to scale your business. The best example is a young guy who has 3 food trucks, really cool, and the question for him is, okay, how do we grow your business to 30 or 300 food trucks? We want to help you get there.
That is great. Actually, I'm interested in participating in that program, and so are probably other potential Vietnamese leaders in the community to help your cause. I used to run the Vietnamese American Chamber of Commerce, and that's what we were trying to do, but not very successful. So I'd like to hear that very much. Xin thưa quý vị, ông Brian Burke, ông nói rằng đó, cái vai trò của thị trưởng đó là cần phải kích thích cho nền kinh tế. Mà kích thích không phải chỉ nói suông, mà kích thích đây đó là tạo ra một cái môi trường. Và cái chương trình của ông gọi là PCL Elite đó, là ông đã kêu gọi những người business leader, những người da trắng, những người thành công và những người giám đốc, tổng giám đốc những công ty lớn đến để giúp cho những cái nhóm thiểu số, dầu nhóm đó là một trong cái một cái chương trình gọi là từ thiện hay một chương trình business nào đó, để có vốn. Thứ nhất là có đi đến cái thị trường, có nghĩa là market share. Cái thứ nhì là capital, là có vốn. Và thứ ba là có cái training và có mentorship, là có những người đỡ đầu, những người thành danh ở trong cộng đồng Mỹ để giúp cho những tiểu thương này, nhất là trong cộng đồng Việt Nam. Thì ông đưa ra một cái ví dụ như một người có 3 chiếc xe mà đi bán đồ ăn, bán dạo đó quý vị. Thì ông nói rằng nếu một người như vậy thì có cách nào để đưa vốn luyến, cố vấn, tư vấn để cho người này trở thành không phải là sở hữu của 3 chiếc xe bán thực phẩm, bán dạo, mà là trở thành 2 chiếc xe, 20 chiếc xe. Đó là những cái chương trình mà ông nói rằng vai trò của thị trưởng có thể làm được. I just translated into great detail your great idea that, Brian. Go ahead.
Yeah, thank you for that. We're very excited about this program. The mentees each put in $400 because we want them to have skin in the game, right? We want them to really commit to it. And in exchange for that, they get 6 months of one-on-one mentoring. And then we throw a couple of socials so that everybody gets to meet everybody. And what we're going to do is we're going to run it for 6 months. We're going to evaluate it. And then we're really going to open it up. I would love it if we had some young Vietnamese entrepreneurs and business folks who would participate in this program when we really open it up this fall. I think it would just be fantastic.
Great. We'll explore that many times during the next few months. We have basically 4 minutes left, so I'm going to do a really quick translation, and then we'll wrap up with one final question. Ông nói rằng cái chương trình mà gọi là cho những người gọi là đỡ đầu đó đang được thực hiện và rất là thành công. Ông muốn đưa cái chương trình này vào cộng đồng Việt Nam. What is your view, quickly in 2 minutes, about the current Asian hate crime? And as mayor, what do you plan to do to stop it? But more importantly, what is the balance between supporting the police, and, but also at the same time stopping police brutality and abuse of power? So there's a right balance there.
You know, it's the Asian hate crime, any hate crime, is just a travesty that this is happening right now. It has to start with elected leadership and business leadership and church leadership, speaking words of peace, speaking words that help everybody else see that this kind of discrimination, this kind of anger and violence will not be tolerated, that it is not healthy, that every human being is precious and deserving of full protection under our laws and deserving of respect of everybody else. It's just a tragedy that it's happening. I've been a big supporter of our police, will continue to be so, and at the same time, I've encouraged them to do better where they need to do better, and the latest example is de-escalation training. Right. And you know what's really cool is that our chief of police, Ed Krause, who's now our former chief, let out on this. Isn't that cool? When we had a study that said we've got to do de-escalation better, he let out and said, we're going to get better, and that's exactly what they're doing.
Okay, final real quick translation. Ông tin rằng bảo vệ người dân và nhất là cộng đồng Á Đông vì cái nạn gọi là hate crime, có nghĩa là những người kỳ thị chủng tộc người Á Châu chứ không nhất thiết là Việt Nam. Ông sẽ ủng hộ gọi là cảnh sát. Tuy nhiên, ông nghĩ rằng cảnh sát cũng phải được có những training để đừng đưa ra những cái trường hợp mà can thiệp quá đáng và dùng vũ lực quá nhiều. Thật là ông với vai trò là thị trưởng sẽ bảo vệ cho sự an toàn của người cộng đồng Á Đông không bị đàn áp về những cái chương trình kỳ thị này. So we are coming to the last minute of the program. So Nam Phương, you want to wrap up the program and thank you, Dr. Bird. It's a privilege and honor. And please go out and vote. Xin quý vị, mời quý vị ra bầu. Đây là một cái bầu rất là quan trọng cho thị trưởng thành phố. Vài ngày nữa sẽ có bầu vào ngày chính, bầu là 1 tây tháng 5.
Dạ vâng. Ông sẽ ra tranh cử chức thị trưởng ở Forward vào cái tháng 5 này. Xin kính mời tất cả quý đồng hương, quý vị hãy đến và bầu cho Dr. Brian Bird. Thank you so much for being on the show today. We wish both of you and family have a great time and have a good weekend. We will see you again. Please vote for Dr. Brian Bird. thank you so much.
Thank you for having me on the show. It's my honor to be here. Bless you guys and have a great weekend. Bye-bye.
Yeah, thank you,
Brian.